chuyên mục Dân số và Phát triển. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Dân số và Phát triển. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định phối hợp với Chi cục Dân số, Kế hoạch hóa gia đình tỉnh thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, muốn sinh đôi sinh ba con một lúc, nhiều phụ nữ quyết mang đa thai nhờ thụ tinh ống nghiệm IVF. Tuy nhiên, điều này làm nhiều mẹ bầu đối mặt với nguy cơ sảy thai xuất huyết, tử vong. Bài viết sau đây đề cập cụ thể hơn những rủi ro khi mang đa thai thụ tinh trong ống nghiệm. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Thưa quý vị và các bạn, chị Nguyễn Thị Nhật Minh, 37 tuổi, quận Bình Thạnh, vừa cạn thành công ở tuần thai 37, cặp song sinh một trai một gái nặng 2,4 kg và 2 kg, chào đời tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là quả ngọt của vợ chồng chị sau nhiều năm hiếm muộn quá trình mang thai gian nan tưởng sảy. Trước đó, chị Minh thực hiện thụ tinh ống nghiệm tại một bệnh viện, chuyển hai phôi và đậu song thai. Thai lớn dần, nguy cơ sảy thai ở tuần thứ 19, mẹ mắc bệnh tiểu đường thai kỳ, viêm gan virus. Chị Minh chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, thành phố Hồ Chí Minh dưỡng thai. Bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Lâm Khoa, trung tâm sản phụ khoa cho biết, chị Minh được đặt phòng nâng Bestrasi, phòng tránh sảy thai, đồng thời điều trị các bệnh lý khác. Khi thai 37 tuần, một trong hai bé có dấu hiệu chậm tăng trưởng, bác sĩ chỉ định sinh mổ sớm 3 tuần. Không may mắn như chị Minh, chị Khoa mang thai con lần 2 ở tuổi 40. Chị mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm sau khi chuyển hai phôi vào tử cung. 3 tuần sau, chị Khoa ra huyết âm đạo nhiều, khám phát hiện tam thai trong tử cung. Trong đó, một thai bám sẹo mổ cũ. Thai phụ tụt huyết áp, máu mất khoảng 80ml, tình trạng nguy cấp. Bác sĩ chuyên khoa 1 Hồ Thị Khánh Quyên, trung tâm sản phụ khoa Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh thành phố Hồ Chí Minh cùng ekip truyền máu khẩn tư vấn thai phụ và gia đình hút thai cầm máu. Chị Khoa được hút thai tại phòng mổ, đặt bóng chèn buồng tử cung để cầm máu, truyền hai đơn vị hồng cầu lắng 250ml hồng cầu bảo tồn tử cung. Bác sĩ Quyên cho biết trong trường hợp này thai phụ được cấp cứu kịp thời nên hồi phục tốt, nếu trễ hơn có thể phải cắt tử cung, nguy cơ tử vong. Cũng theo bác sĩ Quyên, mang đa thai sau thụ tinh ống nghiệm có nhiều rủi ro. Người mẹ tăng nguy cơ sảy thai, sinh non thiếu máu, tăng huyết áp, tiểu đường, tăng nguy cơ phải mổ lấy thai và tăng nguy cơ băng huyết. Thai nhi sinh non tháng nhẹ cân có thể gặp các vấn đề về hô hấp, tăng nguy cơ nhiễm trùng sơ sinh, xuất huyết não, vàng da và bệnh lý phổng mạc. Song thai một bánh nhau nguy cơ thai nhỏ, thai chậm tăng trưởng, truyền máu song thai. Để giảm nguy cơ mang song thai, cần kích thích buồng trứng kiểm soát và chỉ nên chuyển một phôi khi thực hiện thụ tinh ống nghiệm. Phụ nữ mang song thai cần khám thai theo lịch hẹn để phát hiện sớm các bất thường. Mới đây, Bệnh viện Tâm Anh, thành phố Hồ Chí Minh cũng đã tiếp nhận thai phụ Kim Hân, 28 tuổi, thành phố Hồ Chí Minh. Đậu tam thai, cả ba đều có nhịp tim. Hạnh phúc được làm mẹ, chưa được bao lâu thì thai phụ phải bỏ một thai để tránh nguy cơ sảy thai sớm sinh non trước 37 tuần, ngôi bất thường, sa dây rốn, thai chậm tăng trưởng, thai suy cấp, tăng huyết áp, tiểu đường thai kỳ. Theo các bác sĩ chuyên khoa, đa thai phổ biến hơn ở những phụ nữ được kích thích rụng trứng làm thụ tinh nhân tạo trong hỗ trợ sinh sản. Khoảng 10-12% trường hợp mang thai đôi, khả năng mang tam thai, tức là ba thai, 0,5%, cơ hội thụ thai song sinh dưới 5%, tỷ lệ mang đa thai sau thụ tinh ống nghiệm khoảng 30%, trong đó phần lớn là mang thai đôi. Khả năng sinh đôi hay sinh ba tăng lên nếu người bệnh được chuyển hơn một phôi vào tử cung. Trước đây, khi kỹ thuật thụ tinh ống nghiệm còn nhiều hạn chế, bác sĩ có thể chuyển 2-3 phôi vào tử cung. Hiện nay, Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản đều khuyến nghị chỉ nên chuyển một phôi để mang thai an toàn, sinh con khỏe mạnh. Tuy nhiên, nhiều cặp vợ chồng chủ động xin chuyển hai phôi, điều này tăng nguy cơ song thai, đa thai. Vì vậy, bác sĩ Hồ Thị Khánh Quyên, Trung tâm Sản phụ khoa Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo nữ giới chủ động phòng tránh những hệ lụy đa thai bằng cách giảm số phôi khi cấy vào tử cung. Tại Bệnh viện Tâm Anh, các cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn đều được tư vấn chỉ chuyển một phôi tốt, bảo đảm an toàn cho cả mẹ và thai nhi. Bác sĩ khuyến cáo các cặp vợ chồng cần thay đổi quan niệm để một lần cho khỏe, nên chọn trung tâm hỗ trợ sinh sản uy tín để sinh con khỏe mạnh. Thưa quý vị và các bạn, dậy thì muộn là một dạng rối loạn phát triển dậy thì. Bệnh có thể gây ảnh hưởng không nhỏ tới tâm lý, sự phát triển về thể chất và khả năng sinh sản của trẻ sau này. Trẻ dậy thì muộn có nhiều nguyên nhân từ di truyền đến bệnh lý, có thể cần can thiệp để phát triển trí não, thể chất tối ưu. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay, thông tin cụ thể hơn một số nguyên nhân gây nên tình trạng dậy thì muộn và biện pháp phòng ngừa bệnh lý này.
Thưa quý vị và các bạn, dậy thì là quá trình cơ thể trẻ thay đổi thành người lớn. Hầu hết bé gái dậy thì ở độ tuổi 8 đến 14 tuổi, bé trai khoảng 9 đến 15 tuổi. Nếu trẻ không có những thay đổi thể chất nào ở tuổi này thì có khả năng dậy thì muộn. Bé gái có thể có dấu hiệu dậy thì từ lúc 8 tuổi. Những thay đổi chính trong cơ thể gồm phát triển ngực, tăng trưởng chiều cao, bắt đầu kỳ kinh, hông rộng hơn, xuất hiện đường cong. Hầu như các bé gái có biểu hiện này trước 14 tuổi, nếu không có là dậy thì muộn. Những thay đổi khi bé trai dậy thì gồm dương vật lớn hơn, phát triển lông mặt, nách và lông mu, chiều cao tăng nhanh, vai rộng hơn và phát triển cơ bắp, giọng nói thay đổi. Bé dậy thì muộn khi không có dấu hiệu này lúc 15 tuổi. Một số nguyên nhân gây dậy thì muộn. Gia đình, nếu cha hoặc mẹ dậy thì muộn thì tình trạng này cũng có thể xảy ra ở trẻ. Nội tiết, tuyến yên không tiết ra hormone để kích thích buồng trứng hoặc tinh hoàn. Hormone estrogen hoặc testosterone không được sản xuất và tuổi dậy thì bị trì hoãn. Bệnh mãn tính, bệnh xơ nang tiểu đường, bệnh thận, hen suyễn, bệnh celiac và những bệnh khác có thể gây dậy thì muộn. Điều trị thích hợp có thể kiểm soát bệnh và giúp quá trình dậy thì diễn ra. Suy dinh dưỡng, không ăn uống đầy đủ, chế độ nghèo chất dinh dưỡng có thể làm giảm sự tăng trưởng. Hoạt động thể chất quá mức, rối loạn ăn uống hoặc thực đơn không cân bằng cũng có thể là nguyên nhân gây dậy thì muộn. Rối loạn di truyền, rối loạn nhiễm sắc thể như hội chứng Turner và hội chứng Klinefelter có thể ngăn ngừa hoặc làm chậm quá trình dậy thì. Các nguyên nhân khác như hóa trị hoặc xạ trị, bệnh tật hoặc phụ thuộc ở buồng trứng, tinh hoàn, rối loạn chuyển hóa như galactose, một số loại thuốc cũng có thể trì hoãn quá trình này. Bác sĩ sẽ khám sức khỏe toàn diện và thực hiện một số xét nghiệm chụp X-quang xương cho trẻ dậy thì muộn. Nếu tìm thấy nguyên nhân bệnh lý tiềm ẩn, điều trị nguyên nhân đó thường đạt được kết quả. Ở giai đoạn này, trẻ cần có chế độ dinh dưỡng, vận động, nghỉ ngơi khoa học, có thể tăng chiều cao 8-12cm mỗi năm, sau đó tốc độ tăng trưởng của trẻ giảm dần. Chế độ ăn uống lành mạnh giúp bé phát triển tốt, giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính ở tuổi trưởng thành. Phụ huynh cần bổ sung cho con đa dạng, đầy đủ dưỡng chất từ thực phẩm sau khi xác định mức độ thiếu thừa vi chất của trẻ, có chỉ định phù hợp từ bác sĩ. Hầu hết trẻ dậy thì muộn đều đạt được chiều cao, thể chất bình thường khi trưởng thành, nhưng một số trẻ cũng sẽ gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Dân số và Phát triển. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.